phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, vào đầu tháng 3 năm 2012, trong chuyến công tác tại Âu Châu, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, đã có cơ hội tiếp xúc với một số tổ chức quốc tế hoạt động nhân quyền, cũng như các giới chức Liên hiệp Âu Châu và một số quốc gia. Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa ông Đỗ Hoàng Điềm và phóng viên Thùy An về chuyến công tác tại Âu Châu vừa qua.
Dạ, xin chào ông Đỗ Hoàng Điềm và mời ông lên tiếng cùng quý thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi là Đỗ Hoàng Điềm, xin kính chào quý thính giả.
Được biết trong 2 tuần qua, ông đã có mặt tại Âu Châu, vậy xin ông cho biết mục đích của chuyến đi này ạ.
Dạ vâng, trong chuyến đi này, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với tất cả là 10 tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền. Và ngoài ra, chúng tôi cũng đã tiếp xúc với một số những giới chức làm việc trong cả 2 lĩnh vực về bên quốc hội, cũng như bên chính quyền của một số những quốc gia như là nước Anh và nước Pháp và của Liên hiệp Âu Châu. Mục đích chính của chuyến đi này, chúng tôi nhắm vào 2 mục đích. Thứ nhất là để trình bày tường trình với họ một số những sự kiện cập nhật về tình trạng thiếu nhân quyền ở Việt Nam ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động họ để có thêm một số những áp lực đối với chính quyền Việt Nam để cải thiện trải nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Và mục đích thứ hai là chúng tôi muốn nhân cơ hội này chính thức cảm ơn những tổ chức này cũng như những giới chức đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua, hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và đặc biệt là hỗ trợ cho các nỗ lực vận động cho một số những đảng viên Việt Tân đã bị bắt trong thời gian qua, như trường hợp của anh Phạm Minh Hồng Hoàng, của mục sư Dinh Kim Khải, của chị Trần Thị Thúy và của ông Nguyễn Thành Tâm.
Qua việc gặp gỡ các chính giới, ông đã chuyển những cái thông điệp gì đến các vị này? Việc tiếp xúc có thành công như mong đợi của ông không ạ?
Dạ vâng, trong những cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã đặc biệt xoáy vào 3 điểm chính. Dĩ nhiên, bên cạnh việc cảm ơn họ, chúng tôi đã đặc biệt tập trung vào 3 điểm chính. Thứ nhất là trình bày về hiện trạng của một số những người đang bị giam giữ, như trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, của chị Trần Thủy Thúy, của anh nhạc sĩ Việt Khang, của chị Bùi Minh Hằng, của luật sư Cố Huy Bá Vũ và nhóm những anh em thanh niên công giáo đang vừa mới bị bắt vào hồi tháng 8 năm ngoái. Thì chúng tôi cũng đã cập nhật tình trạng của những người này cũng như chia sẻ thêm một số những vụ việc bắt bớ trong thời gian gần đây liên quan đến những nỗ lực tranh đấu chống sự xâm lấn của Trung Quốc tại Hà Nội. Lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi đã trình bày tới là đặc biệt chia sẻ với họ cái nhìn của chúng tôi về việc mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã sử dụng luật pháp như phương tiện để đàn áp, bắt bớ những người bất đồng quan điểm với họ, đặc biệt là việc họ sử dụng điều 79 và điều 88 của luật hình sự Việt Nam như là những phương tiện để mà biện minh cho việc họ bắt giữ một số người một cách trái phép. Và lĩnh vực thứ ba chúng tôi cũng đã đặc biệt tập trung trao đổi với những người này là về nhu cầu phải làm sao tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông ở Việt Nam, đặc biệt là việc sử dụng môi trường Internet. Chúng ta biết là nhà cầm quyền Việt Nam cố gắng ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam và đặc biệt ngăn chặn việc sử dụng lĩnh vực Internet. Và chúng tôi đã nỗ lực vận động những tổ chức này, những chính giới này làm sao để họ hỗ trợ để chúng ta có thể tiếp tục duy trì được quyền tự do ngôn luận cũng như sử dụng phương tiện Internet.
Qua những buổi trao đổi này, ông chờ đợi kết quả gì từ các chính giới và các tổ chức ông đã gặp gỡ, thưa ông?
Dạ vâng, trong tất cả những cuộc trao đổi với những người này, những tổ chức này, chúng tôi đều luôn luôn nhấn mạnh một điều là nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ ở Việt Nam thì chính người Việt Nam phải đi tiên phong. Chúng ta sẽ phải làm sao tự tranh đấu cho quyền sống của dân tộc mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng tôi cũng nhấn mạnh là việc hỗ trợ hợp tác với quốc tế là điều cần thiết để duy trì và bảo vệ những giá trị chung như là nhân quyền và dân chủ. Đặc biệt ở đây chúng tôi cũng đã chia sẻ với họ về vị trí đặc biệt của Việt Nam trong vùng Đông Nam Á. Nếu Việt Nam là một quốc gia dân chủ và tiến bộ thì đất nước Việt Nam chúng ta có khả năng đóng góp rất nhiều để duy trì sự ổn định và thịnh vượng phát triển của toàn vùng. Và trên căn bản đó thì việc hợp tác song phương giữa dân tộc Việt Nam và quốc tế là điều cần thiết cho quyền lợi chung của toàn vùng. Và dựa trên những nền tảng thảo luận đó thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ sẵn sàng và đã từng hợp tác với chúng ta trong quá khứ và hiện tại và trong tương lai. Tôi nghĩ là những tổ chức này cũng như chính giới này họ sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta trong công cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi cũng đã bàn với họ, chia sẻ thảo luận với họ một số những kế hoạch công tác cụ thể để làm sao nhắm vào trong 3 lĩnh vực như chúng tôi vừa mới trình bày lúc nãy, vận động tự do cho một số những người đã bị bắt. Thứ hai là để làm sao tạo áp lực đối với Hà Nội để cải thiện vấn đề sử dụng luật pháp như là phương tiện để đàn áp. và thứ ba là vấn đề tự do ngôn luận, tự do truyền thông. Thì ở đây tôi cũng xin không đi vào chi tiết những cái bài công tác này, nhưng dựa trên những cuộc thảo luận đó, tôi tin rằng là trong thời gian trước mặt chúng ta sẽ có được cơ hội công tác với họ rất là chặt chẽ để tiến hành một số những công việc rất là cụ thể để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Và câu hỏi cuối là ông Đỗ Hoàng Điềm có muốn chia sẻ điều gì với quý thính giả cũng như đồng bào đang theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ có lẽ điều căn bản nhất chúng tôi mong nhân cơ hội này được chia sẻ với quý thính giả và đồng bào theo dõi chương trình. Thực sự phải nói là tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta trong những năm gần đây đã có những chuyển biến rất đáng kể. Và những chuyển biến này không phải bỗng dưng mà có, nó đến từ nỗ lực đấu tranh của chính dân tộc Việt Nam chúng ta, và chúng ta sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực này để làm sao sớm đẩy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thấy họ phải chấp nhận một những quyền tự do căn bản của người dân, họ phải tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam, để từ đó chúng ta có nền tảng để có được một sự chuyển biến, chấm dứt độc tài và chuyển sang một tình trạng dân chủ trong một cách ôn hòa. Tôi nghĩ rằng là đây là thời cơ, đây là cơ hội mà chúng ta đang có trong tay. Mong rằng là trong tương lai, Đảng Việt Tân sẽ còn được tiếp tục được có nhiều cơ hội khác để công tác trong nhiều công tác tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cùng với đồng bào mọi giới. Và đó là điều chúng tôi xin được trình bày và chia sẻ cùng với quý thính giả.
Dạ, chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã cho chúng tôi có buổi trao đổi ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị và xin kính chào quý thính giả.
Truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa.
Dậy mà đi, bước tung vòng lung tung cùng chế độ này là chế độ mì dân.
Dậy
mà đi, bước tung vòng lung tung cùng chế độ này là chế độ phi nhân.
Dậy mà đi, bước chân tự do. Nhà của ta cớ sao cho kẻ thù,
ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù.
Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo,
chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ sau.
Dậy mà đi, bước tung vòng lung tung chống bạo quyền làm nước nhà lừa
dây
mà dây
mà
đi, bước tung vòng lung tung không xoay đông cách mạng vùng
dây mà đi. Cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê,
cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa.
Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng chế độ.
Mà đi bước chân tự do, nhà của ta cớ
chữa sao cho kẻ thù.
Ruộng của dân cứ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cứ sao như trại tù.
Dậy mà đi phá tung nhà Lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo.